Thôn vệ tinh không, chương 169, tinh thần niệm sư cơ sở, góc truyện audio.com. Đây là một căn phòng khổng lồ u tĩnh, La Phong mặc áo bào trắng đơn giản đột nhiên xuất hiện trong căn phòng. Căn phòng to thật, La Phong không kìm được phải thán phục thốt lên, nhìn quanh cả phòng có chiều dài trên 50 thước, rộng cũng chừng 20 thước, cao 5 thước, nói cách khác diện tích căn phòng này trên 1000 mét vuông. Ở giữa phòng là một cái giường lớn hình tròn, đường kính 3 thước. Phía trước giường là hồ bơi rộng chừng 10 thước, dài khoảng 23 thước. Giường, hồ bơi, bàn viết, ghế, bàn ăn sang trọng, ghế nằm, đệm tu luyện yoga, căn phòng cực rộng tới cả ngàn mét vuông, được phân chia rất có hệ thống thành rất nhiều khu vực. Chậc chậc, La Phong khẽ mỉm cười. Hoan nghênh ngươi, La Phong chiến thần. Một thanh âm điện tử chói tai vang lên, làm La Phong giật nảy mình lên. Đây là phòng riêng của ngươi tại chiến thần cung. Ngoại trừ bản thân ngươi, không có bất luận kẻ nào có thể vào được phòng ngươi. Thanh âm điện tử vang vọng lên trong phòng. Trong chiến thần cung, nếu ngươi muốn ăn uống gì cứ việc gọi. Ở nơi này có rất nhiều thức ăn rất ngon. La Phong ngạc nhiên, tiếp thị ăn uống à. Trên bàn viết của ngươi có hai quyển sách. Một quyển là điều lệ chiến thần cung, một quyển là tinh thần niệm sư cơ sở. Chúc ngươi vui trong chiến thần cung. Thanh âm điện tử biến mất. Vui vẻ à, La Phong nở nụ cười. Chiến thần cung là nơi để các chiến thần vui chơi à. Bàn viết ở gần cửa sổ. Cả phòng phía nam đều là những cửa sổ sát đất rất rộng. La Phong đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài, ngắm cảnh sắc đẹp huyền ảo. Tiên cảnh, La Phong nhìn ra ngoài cửa sổ ra ngoài. Bên ngoài mênh mông khôn cùng, mây mù tràn ngập, ánh nắng vạn trượng chiếu qua lớp mây mù, khúc xạ thành ánh sáng bảy màu, đẹp huyền ảo. Mặc dù biết đây là không gian giả định, nhưng là loại giả định như thật này làm cho người ta có cảm giác giống y như thật, không khỏi làm cho người ta phải thán phục. Trước hết nhìn xem bí tịch tinh thần niệm sư cơ sở cái đã. La Phong đi về bên cạnh bàn viết, trên bàn viết đang để hai quyển sách, một quyển bí tịch trên mặt đóng bằng da đen bóng, trên đó viết 5 chữ to điều lệ chiến thần cung. Còn bìa quyển sách kia thì trên bề mặt màu đen ánh lên những điểm tinh quang, như một không trung thần bí. Trên đó có 6 chữ to tinh thần niệm sư cơ sở. Bản bí tịch này giá trị 3 tinh thần, đắt hơn cả phi cơ chiến đấu thông minh vương cấp. La Phong cầm bản bí tịch lên, mở ra bắt đầu đọc. Tinh thần niệm lực nguyên xuất phát từ tinh thần, linh hồn con người. Thân thể là cơ sở của tinh thần. Tinh thần niệm lực chỉ có thể thai nghén trong thân thể con người, rồi trở nên cường đại. Chủ yếu do quan hệ đặc thù giữa thân thể và tinh thần niệm lực, một khi tinh thần niệm lực đụng vào người hoặc thân thể động vật sẽ xuyên thấu qua. Sở dĩ như vậy, không thể dùng tinh thần niệm lực tiến công thẳng vào thân thể địch nhân, mà phải dựa vào một thứ gì trung gian như đao kiếm ám khí vân vân. Thấy đoạn này, La Phong không khỏi gật đầu. Đích xác như thế, tỉ như lúc trước mình chạy, dùng tinh thần niệm lực phụ thêm ngoại lực bình thường đều tác dụng vào thuẫn bài, giày chiến, bảo vệ tay, chứ không dùng trên y phục. Tại sao? Vì y phục quân phục tác chiến, xét từ góc độ phân tử thì vẫn có những lỗ thủng. Tinh thần niệm lực là những hạt nhỏ bé tác dụng vào y phục, sẽ có rất nhiều hạt xuyên qua lỗ. Góc truyện audio.com, thủng một cách tự nhiên, rồi xuyên qua thân thể người. Nên chỉ có thể có tác dụng nhất định thôi, e rằng cũng chỉ có 1/10 sức mạnh mà thôi. Còn khi tác dụng vào thuẫn bài, giày chiến, lại có tác dụng 100%. Tinh thần niệm lực có thể hư có thể thực. Thực là ẩn chứa cự lực kinh người, cách không khống vật giết địch ngoài 100 mét. Hư, lại có thể không một tiếng động thẩm thấu vào linh hồn con người, giết địch vô thanh vô tức. Tụ họp không tiếng động, biến đổi thất thường. Tất cả tinh thần niệm sư chủ yếu chia làm 3 loại: loại đầu, cách không khống vật giết địch. Loại thứ 2, thẩm thấu vào thức hải địch nhân, tiến hành công kích. Loại thứ 3, thuần phục thú. La Phong tiếp tục lật xem, cả quyển sách đại khái phân ra 2 phần. Phần giới thiệu về loại thủ đoạn đầu là cách không khống vật giết địch chiếm 1/2. Phần thứ 2 chủ yếu miêu tả về loại thủ đoạn thứ 2 thẩm thấu tiến vào thức hải người mà công kích. Về phần loại thủ đoạn thứ 3 thuần phục thú thì rất ít miêu tả. Hả, La Phong cẩn thận đọc về thủ đoạn loại thứ nhất cách không khống vật giết địch. Chợt một đoạn văn tự không khỏi làm hắn sáng mắt lên. Tinh thần niệm sư chủ tu khống vật, việc đề cao thực lực được chia làm 3 phương diện là cường độ niệm lực, binh khí, kỹ xảo. Trong quyển sách chủ yếu nói về phương diện kỹ xảo, thực lực của tinh thần niệm sư, dưới năng lực kỹ xảo, quan trọng nhất phải xem vào việc hắn có thể đồng thời khống chế được bao nhiêu binh khí, có thể bảo trì được lực công kích mạnh nhất không. Tỉ như, một tinh thần niệm sư, là tinh thần niệm sư chiến thần trung cấp, hắn khống chế một thanh phi đao, cao nhất có thể đạt tới lực công kích 16 vạn cây di. Hắn khống chế 5 thanh phi đao, mỗi thanh đều 16 vạn cây di, như vậy tổng cộng là lực công kích 80 vạn cây di. Vậy thì khi khống chế 10 thanh phi đao, thanh nào cũng đạt tới mức cao nhất thì sao? Sẽ là 160 vạn cây di lực công kích. Nếu có thể đồng thời khống chế 20 thanh phi đao, mỗi thanh đạt tới mức cao nhất thì sao? Chính là 320 vạn cây di lực công kích. Có thể bảo trì việc khống chế công kích ám khí mạnh nhất càng nhiều thì tinh thần niệm sư của ngươi tự nhiên có thể phát ra thực lực mạnh hơn. Phía dưới nói kỹ hơn, về việc làm sao để có thể đề cao được việc khống chế số lượng ám khí, rồi bảo trì được uy lực của những ám khí những ở mức cao nhất. La Phong thấy mấy dòng này, hoàn toàn chấn động. Đúng, khống chế số lượng phi đao tên Huyễn Ma Tạp Đặc Lan chỉ là một tinh thần niệm sư chiến thần trung cấp nhưng lại có thể đồng thời khống chế 9 thanh chủy thủ, mỗi thanh chủy thủ đều có lực công kích mạnh nhất. Nhưng La Phong, đã là chiến thần cao cấp đỉnh cao, lại vẻn vẹn chỉ có thể khống chế có 6 thanh phi đao. Việc khống chế số lượng cũng khác nhau, một thanh phi đao của ta có thể bảo trì lực công kích trên 50 vạn cây di. 6 thanh có lực công kích trên 300 vạn cây di. Nếu ta có thể khống chế 10 thanh phi đao sẽ trên 500 vạn cây di. Khống chế 20 thanh phi đao, sẽ vượt qua 1.000 vạn cây di. Trời, tồn tại trên cấp chiến thần e rằng cũng không đỡ được ấy chứ. La Phong giật mình, đọc tiếp La Phong mới biết được việc bảo trì uy lực cao nhất mỗi một lần gia tăng số lượng ám khí là khó khăn như thế nào. La Phong đã có thể dưới tình huống không tu luyện đặc thù mà khống chế. Gocchuyenaudio.com, 6 thanh cũng đã coi như là thiên phú cao rồi. Huyễn Ma Tạp Đặc Lan nhưng tu luyện vài chục năm rồi mới đạt tới cảnh giới khống chế 9 chủy thủ. Chỉ là Huyễn Ma Tạp Đặc Lan không có bản bí tịch tinh thần niệm sư cơ sở này chỉ đạo, đi không ít đường vòng. Trên địa cầu chẳng có bao nhiêu tinh thần niệm sư có thể vượt qua 10 thanh phi đao. 20 thanh phi đao, đây là mức mà tất cả tinh thần niệm sư trên địa cầu đều phải ngưỡng mộ. Chẳng trách quyển bí tịch này giá trị 3 tinh thần, hơn nữa lại chỉ có thể xem trong không gian giả định. La Phong càng xem càng kinh hỉ, xem ra, mỗi lần đề cao một thanh phi đao đều rất khó. Nhưng dù sao đã có phương pháp tu luyện, chỉ cần tiếp tục tu luyện từng bước sẽ có tiến bộ thôi. Sau khi xem xong thiên khống vật công kích, La Phong cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tiếp tục xem thiên tinh thần công kích, tinh thần niệm lực trong thức hải mình sẽ tăng thêm một tầng uy lực. Còn tinh thần niệm lực thẩm thấu vào thức hải người khác chẳng những không tăng, ngược lại sẽ bị thức hải đối phương áp chế, suy yếu một tầng. La Phong lẩm bẩm nói như vậy, muốn cứng trọi cứng diệt thẳng giết đối phương thì cường độ tinh thần niệm lực tối thiểu cũng phải cao hơn đối phương 3 tầng. Tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp dùng tinh thần niệm lực tiến vào một trong thức hải, tinh thần niệm sư chiến thần sơ cấp sẽ bị thức hải áp chế, còn đối phương lại có hiệu quả cộng thêm, song phương sẽ trở nên ngang bằng. Chỉ có cao hơn 3 tầng, mới có thể đánh chết. Cái gì, bình thường tinh thần niệm lực của vũ giả cũng rất mạnh à? La Phong thấy phía dưới miêu tả mấy câu cũng giật mình. Vũ giả bình thường không thể cách không khống vật, nhưng không có nghĩa là tinh thần họ yếu. Trên thực tế, những vũ giả cường đại, phần lớn đều có ý chí tinh thần rất mạnh. Tỷ như vũ giả chiến thần cao cấp trong thức hải cũng có chút ít tinh thần niệm lực. Đơn thuần về chất thậm chí còn thể so được với tinh thần niệm sư cao cấp. Nhưng lượng thì thua xa. Về phương diện công kích tinh thần thì rất phức tạp, hiển nhiên trên địa cầu cũng không thành tựu về phương diện này cao lắm. Trong bí tịch tổng cộng ghi lại 18 loại phương pháp công kích. Có mấy bí pháp như mơ mộng, huyễn ma nhãn, tinh thần truy thích, chấn hồn, nghe danh khí cũng không nhỏ, tổng cộng 18 loại. Phương pháp giết người là sử dụng bí pháp làm cho đối phương phân thần, sau đó cách không khống vật đánh chết đối thủ. Trước hết thi triển bí pháp, sau đó cách không khống vật. La Phong thầm than, hơi thất vọng về tinh thần công kích. Nhưng La Phong vẫn chuẩn bị tu luyện 18 loại bí pháp này. Tiếp tục đọc thiên thứ 3 thuần phục thú, trong bộ sách ghi lại thông qua tinh thần niệm lực có thể phục tùng quái thú. Bây giờ trên địa cầu có 9 tinh thần niệm sư thành công phục tùng quái thú, nhưng phương pháp phục tùng quái thú thì chỉ ghi lại có một loại dùng tâm linh trao đổi. Một loại phương pháp rất huyền truyền thân thiện. Khép bộ sách lại, La Phong thở ra một hơi, đi tới cửa sổ sát đất nhìn ra biển mây vô tận bên ngoài. Giá trị 3 tinh thần, đắt thật, La Phong nở nụ cười nhưng, rất đáng giá. Sau khi xem xong, La Phong hiểu tại sao Hồng coi trọng bản bí tịch này như vậy. Có thể nói xem xong bản bí tịch tinh thần niệm sư cơ sở này, hắn hiểu hoàn toàn về việc tu luyện tinh thần niệm sư. Trong sách có phương pháp để cao khống chế số lượng phi đao cũng có. Gocchuyenaudio.com, 18 bí pháp công kích tinh thần, riêng quyển bí pháp này cũng có giá trị khó có thể đánh giá được. Cũng không biết Hồng rốt cuộc lấy nó đâu ra, nếu một năm trước ta có được bản bí tịch này tu luyện tới giờ thực lực ta e rằng phải gấp 2 bây giờ. La Phong nhìn biển mây ngoài cửa sổ, vui vẻ vô cùng. cố gắng tu luyện, dựa theo miêu tả trong sách tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp khi khống chế số lượng phi đao đạt tới trình độ nhất định, thậm chí còn có thể đột phá thẳng trở thành tồn tại trên cấp chiến thần. Chủ tu khống vật phụ trợ mấy chiêu bí pháp tinh thần là được. La Phong thầm nhủ, cố gắng thôi, bây giờ đã trở thành giám sát sứ, mình cũng có thể thoải mái một chút, an tâm tiềm tu khống vật bí pháp là được. Không biết khi nào thì mình có thể đột phá chiến thần. Cũng nên đến thăm các chiến thần khác thôi, tất cả chiến thần toàn thế giới đều ở chiến thần cung. Không biết rốt cuộc có bao nhiêu người, La Phong rất tò mò, không biết trên địa cầu tổng cộng có bao nhiêu chiến thần. O o o, cách chương.